Điều thứ hai, cứu giúp ba cõi. Thưa đại chúng, là ba cõi này nó có mặt trong đời sống chúng ta. Có những con người hiện thân là loài người nhưng mà tâm thức họ không phải là loài người. Rồi có những con người họ là loài người nhưng mà tâm thức của họ, đời sống của họ, họ là những người cõi trời chứ không phải cõi người như ta. Và trời hay thấp hơn loài người đều cần Phật Pháp cả. Phật Pháp có năng lực tưới tát được lửa phiền não trong tâm thức, có năng lực dắt dẫn người từ cái dòng sinh tử vượt thẳng lên Niết Bàn. Cho nên nếu ta có được năng lực tu giỏi thì ngay trong hiện đời ta giúp được con người mang nhiều dạng tâm thức. Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục đều có mặt trong thế giới loài người. Đó là cái thế giới hiện thực của con người mang tâm trạng khác. Rồi trong cái thế giới vô hình, những cái loài quỷ, nếu mà mình có năng lực tu á, thì mỗi một buổi chiều thí thực á, mình cũng giúp được cho những cái loài quỷ đói, nó có khả năng nó no đủ được. Đôi khi mình tưởng như là giữ đẳng quỷ thần chúng, mình tụng cái bài đó nó rất là thường. Và tụng mông sơn nó là cái chuyện trả lễ cho buổi chiều tu, chứ thưa không phải. Cái năng lực tu của mình mà giỏi thì cái thời mông sơn thí thực mình có thể giúp cho bao nhiêu loài ngạ quỷ nó được no lòng. Mình có thể làm cho địa ngục mở cửa ra, mình có thể làm cho cái tiếng kêu đau thương ở những cái tầng địa ngục sâu thẳm dừng lại được. Cái năng lực tu mình đủ mạnh thì nó là như vậy. Không biết quý thầy cô có nghe mấy cái CD của sư ông Làng Mai về Việt Nam làm tái đàn đó. Thầy Pháp Ấn, thầy kể chuyện về hiện thực của tái đàn mình nghe hôm rồi. Mình kể ra đây cho quý thầy cô nghe để thấy là cái năng lực của người tu cứu giúp ba cõi nó rất là thật. Khi mà tổ chức tái đàn ở Vĩnh Nghiêm á, là buổi chiều đi rước linh về để bạc độ á, thì xin phép đi đến cầu Rạch Chiếc để rước linh từ dưới nước về tái đàn thủy lục mà. Thì các vị biết là nước nó có khả năng thông thương, mình chạm tay vào nước ở đây cũng có nghĩa là chạm tay vào biển Thái Bình Dương, tại dòng sông nó thông với nhau đó. Cầu Rạch Chiếc là cái nơi mà ngày 30 tháng 4 75 cái số người chết rất là nhiều. Hai bên chiến trận của Việt Nam Cộng Hòa và của quân đội giải phóng chết đó rất là nhiều, có cả những ông tướng nữa. Cho nên cái đoàn kinh sư tới đó để rước linh. Thì khi họ thả cái mảnh vải trắng xuống dòng sông á, để làm nhịp cầu mời gọi những hương linh về lại tái đàn, thì cái mảnh vải nó dài chừng 5-3 thước gì, nó rất là bình thường thôi. Thế mà kéo lên cao không nổi. Đầu tiên là hai người thanh niên kéo lên cái không nổi, cái bốn người thanh niên kéo không nổi, sáu người thanh niên, và tới cuối cùng 8 người mới kéo nổi cái khúc vải nó lên. Kéo lên tới chừng nó lên khỏi xong rồi là 8 ông bật ngửa ra muốn té hết vậy. Rất là kỳ lạ. Và nếu nó mắc gốc cây thì nó đã rách miếng vải rồi, nó không có mắc gốc cây gì cả, chỉ bình thường thả dòng sông rồi kéo lên thôi, thế mà kéo không nổi. Chuyện đó là chuyện rất là lạ. Rồi sau đó về Vĩnh Nghiêm, quý thầy cô mà thấy cái tai đàn, quý thầy bắt một cái cầu bằng vải trắng từ ngoài cổng vòng vô tới chánh điện đó. Cái điều lạ là khi mà thầy lễ trang, thầy niệm cái câu Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát á, tức là mời các vong linh vân tập về, thì gió xoáy một trận làm cho cái phướng ngã quật xuống vậy. Một cơn gió rất là đặc biệt làm cho cái tràng phan dài nhất để chiêu linh á ngã chấm xuống dưới đất luôn, và cái cây tre treo rất là cao đứt cái phan luôn. Rồi cuối cùng khi tái đàn làm xong thì họ nhìn thấy là trên cái cầu, gọi là cầu gì, cầu Nải Hà, bằng vải trắng á, bề rộng cũng nhiều lắm, toàn là những vết chân rất là đen thẫm màu dậm lên những cầu Nải Hà. Và khi thầy niệm Vân Lai Tập Bồ Tát hai tiếng xong rồi là tự nhiên gió dừng lại, giống như cắt ngang vậy. Đến không biết từ đâu, dừng cái dừng lặng liền, rất là lạ lùng. Và rất, có rất là nhiều điều kỳ lạ xảy ra trong ba kỳ tái đàn chuyển thế. Đó là những điều mình không thể lường được. Và mình kể thêm một chuyện linh tinh nữa để cho quý vị thấy là trong thế giới của chúng ta nó lạ lùng mà không lường được. Mình về Việt Nam rồi, có một thầy đó là người bạn. Sau năm 75 thầy vượt biên qua Lào, tu bên đó bao nhiêu lâu không biết, ông luyện cái môn gì thì mình không biết, nhưng mà tướng ông cao mà đen giống gì Lạt Ma đó. Mình về thì ông từ Hà Nội vô thăm. Ông nói bây giờ mình làm cái nghề gọi là tìm mộ chiến sĩ, rồi gọi là gì, những nhà cảm xã học, bây giờ tìm mộ đó. Anh nói có những cái mộ những người chết rất là lâu, không biết chết bao nhiêu đời rồi, còn một người con, họ nhờ mình tìm mộ. Họ chỉ đưa mình cái giấy báo tử vào ngày đó thôi, chứ mình không biết họ chết chỗ nào. Thế mà mình chỉ họ, mình đâu có cần tới nơi. Nơi nào mà điện thoại di động sử dụng được, tức là nơi đó có phủ sóng á, thì người đó chỉ cần cầm điện thoại di động là ông ở nhà ông điều khiển. Ông nói là đi con đường đó 50 cây số, dừng lại cái cầu đó, rẽ bên phải vô cái đồi đó, rẽ vô cái đồi bao nhiêu mét, trên đồi đó có một cái cây bàn, ở dưới có một cây gì đó, ở khoảng giữa đó thì đào ngay chỗ đó có xương đó. Rồi mình nói thầy làm sao biết là xương đó của bố của mẹ người ta hay là không phải bố mẹ người ta. Ông nói thầy à, ngày xưa cách đây tới mấy ngàn năm Ai Cập nó đã thử nghiệm điều này rồi, nó không cần đồng vị phóng xạ của khoa học đâu. Hỏi là sao? Nó là nếu đó là xương của bố thì con của họ chỉ cần cắt tay nhỏ máu vào, máu nó thấm vào xương, đó là xương của bố. Nếu mà xương không phải của người thân thì máu nó không thấm vào được, chùi nó sạch mất. Còn chùi mà nó dính đó là người thân đó. Và mình được nó cấp cho cái chứng chỉ để đi tìm mộ. Mình kể một vài chuyện là thưa đại chúng là cái năng lực tu của mình mà đủ lớn á, mình phải cứu giúp ba cõi được. Có năng lực lành á, mình hồi hướng cho hương linh, mình cầu siêu cho người ta, hồi hướng cho người bệnh, cái năng lực rất là màu nhiệm của tâm, nó giúp cho người ta được. Cho nên các vị đừng tưởng là mật chú của Phật là thường, đừng tưởng là công đức lành của sự trì kinh niệm Phật là thường, thương rất là lớn. Chúng ta đừng có coi thường những cái sinh hoạt của già lao. Tâm chúng ta mà đủ lành, đủ thanh tịnh, an trú được trong định, thì không những mình giúp được cho người sống, mình cũng giúp được cho người mất. Những người họ buồn khổ bất an, họ đến với mình mà tâm của mình nó đủ an lành, tĩnh tại, yên bình, mình nói cho họ nghe một lời, hay là họ ngồi họ kể chuyện với mình thôi, sau đó họ về, lòng họ thảnh thơi. Nếu lòng mình không đủ an bình, đầy những cái phiền não, ưu tư, buồn phiền, mình không giúp được ai cả. Cho nên năng lực của người tu rất là quan trọng. Mình phải cố gắng tu tập từng ngày, đừng để cho ngày tháng trôi qua. Và nhớ rằng anh tu được, anh mới đền đáp được, mới đền đáp được bốn ơn và cứu giúp được ba loài trong cõi hữu tình này. Câu thứ ba là sanh sanh nhược năng bất thối, Phật gia quyết định khả kỳ. Tức là đời đời mà mình giữ được cái tâm như vậy thì nhất định là sẽ thành tựu quả Phật. Sanh sanh nhược năng bất thối, Phật gia quyết định khả kỳ. Thưa đại chúng là nhận ra được đạo, hứa với lòng, hứa thì nó nhẹ, thề với lòng rằng đời đời con sinh ra là con mặc pháp phục Si Lai, đời đời con sinh ra thì con phải học Phật pháp, con tu tập thôi. Gieo duyên với Tam Bảo một đời có nghĩa là mình sẽ có cơ hội gieo duyên với Tam Bảo nghìn đời, và hứa với lòng rất là chắc như vậy, chắc chắn là sẽ thành Phật trong tương lai. Nghe nói cái chuyện tương lai xa mình sợ, nhưng mà thưa đại chúng, ta đã từng lăn lộn có luân hồi này nhiều lắm rồi. Sinh ra chết đi, trở đi trở lại trong cõi đời này rất là nhiều lần. chưa có một người nào không phải là bà con dòng họ của ta cả. Mình ra đường mình gặp bất cứ một người nào mình cảm thấy sao quen quá, người đó dễ thương quá, tức là mình đã có duyên với họ trong tiền kiếp. Hoặc họ là bố, là mẹ, là anh, là em, là con, là cái của mình. Chưa có một ai mà không phải là bà con ruột thịt của nhau. Rồi cũng chưa có một sinh vật nào không từng có liên hệ với mình. Cho nên mình chưa cần làm gì nhiều, khuyên Phật tử họ ăn chay trường thôi đã là điều phước lành rồi. Thực ra xã hội chúng ta càng ngày cái khuynh hướng tiến bộ nó càng đi về cái hướng ăn chay. Mình khuyên những người Phật tử đến với đạo họ giữ gìn, họ ăn chay được, đó là cái điều gần gũi nhất mình có thể làm được. Có hai điều, tức là đời đời không lui và quyết định thành Phật. Có những người họ sinh ra tự nhiên mình nhận ra được đó là những người tái lai chứ không phải là người thường. Từng đã là tu tập, quá khứ đã từng gieo duyên lành với chúng sinh, cho nên họ sinh ra đời tự nhiên họ có cái phẩm chất của người rất là trưởng thượng, nói người khác nghe. Mình thấy cái phước họ rất là lớn. Hầu như không có vị thầy nào làm đạo được giỏi trên cuộc đời mà là những vị mới sinh một đời tu cả. Đều là những người lịch kiếp tu trở lại hết. Các vị lưu ý như vậy. Rồi nhìn lại mình, các vị cũng đừng nghĩ là mình mới tu một kiếp, có khi mình đã từng tu rồi. Và đời đời giữ gìn được cái tâm đạo thì cái khả năng vượt thoát cõi sinh tử mới chắc được. Bằng không thì một kiếp tu ta làm hệ lụy luôn nhiều kiếp tương lai. Tu kiếp này có phước, kiếp sau là ông nhà giàu. Nhà giàu cái ăn chơi phung phí, tiền của vung vãi phước đức, tự nhiên cái mình bị đọa. Cho nên cố gắng mỗi một kiếp mình phải leo lên cao hơn. Cái cuối cùng quyết định thành Phật, thưa đại chúng, là mình chưa có chứng nghiệm được quả Phật, chưa phải là chấm dứt con đường tu. Phải làm thế nào trong một đời, hứa với lòng là con nay phát tâm không vì cầu phước báo nhân thiên, không cầu quả Bồ Tát mà cầu quả Phật thôi. Và người xưa họ soạn ra những cái văn như văn sám hối rất là hay. Hay là những cái bài sám, sám ngã niệm cũng rất là hay. Và hầu như toàn bộ kinh kệ, văn học, thi ca gì của Phật giáo đều có một cái hướng chung là khích lệ ta phát tâm Bồ Đề cầu Phật quả, chứ không phải phát tâm Bồ Đề cầu cái quả gì khác. Cho nên nếu đời tu chúng ta dừng lại, ta chỉ cầu cái quả được làm ông nhà giàu, cầu cái quả được có đời sống an ổn, sung túc hiện đời, đó là mình vùi chôn cái Bồ Đề tâm ban sơ của mình. Và thưa xin dừng ở đây. Mình có kể cho các vị nghe về Ngài Đại Huệ chứ hả?
Chưa.
Ngài Thiền Sư Đại Huệ là Thiền Sư cuối thời Tống, Đại Huệ Tông Cảo. Ông là một người rất là lỗi lạc. Trong những tác phẩm nhà thiền nổi tiếng thì Bích Nham Lục là một tác phẩm nổi tiếng nhất. Thời thầy của ông là Ngài Phật Quả Viên Ngộ làm nên Bích Nham Lục. Ngài phẩm bình 100 tác công án. Và trong Tùng Lâm bây giờ truyền miệng nhau là nếu người tu mà chưa đọc Bích Nham Lục coi như chưa phải người tu. Và nó trân quý đến nỗi là họ khắc bản, họ in Bích Nham Lục vào thời ấy. Tới Ngài Đại Huệ lên thì Ngài thấy cái tình trạng chư tăng ham mê nghiên cứu đọc học mà cái tính chất tu rất là thấp, cho nên Ngài chất nguyên một đống bản gỗ, Ngài đốt sạch. Các vị biết là để làm một cái bản gỗ kinh nó không phải là giản dị, người ta chọn gỗ rất là tốt, rồi người ta đục ngược cái chữ để nổi phần chữ lên, chìm cái phần trắng xuống, rồi họ mới bôi mực trên vậy nè, họ in miếng giấy vô mới có một trang kinh. Ông đốt cái cuốn kinh thì còn tha được, còn này ông chất hết bản gỗ, cái bản để in kinh ra đốt sạch. Mà cái công trình làm bản gỗ như thế không phải là chuyện đùa, rất là hao tiền hao công. Và việc làm đó để chứng minh Đại Huệ không phải là người thường. Và mình kể câu chuyện đó để chứng minh là cái lỗi lạc của Ngài Đại Huệ. Rồi trở lại cái chuyện đời tu của Ngài để chúng ta thấy. Từ bé Ngài đã nổi tiếng là một người rất là giỏi trong chốn Tùng Lâm, nơi nào cũng quý kính cả. Ngài chân tịnh khắc văn á, Ngài nói lại Phật cho cái tên đó nó lưu lạc tới đạo tràng của tôi. Tôi rất là muốn cái anh chàng đó về đạo tràng tôi. Thế thì Ngài Đại Huệ, Ngài nghe điều đó, cái Ngài mới tới nương với chân tịnh khắc văn. Và tới chừng Ngài chân tịnh khắc văn, Ngài sắp tịch, Ngài kêu Đại Huệ vô, Ngài nói nè, ngươi là một thiền nhân giỏi nhất ở đây. Ta bảo ngươi giảng pháp, ngươi giảng như mây như mưa. Ta bảo ngươi phê bình những cái bài cổ tụng của thiền sư, ngươi chẻ sạch, không còn một dấu vết gì trong đó. Còn ta hỏi ngươi những cái cơ phong vấn đáp của ta, ngươi trả lời rất là bén nhọn. Tụng cổ nè, bình văn nè, giảng pháp nè, ngữ cú nhà thiền, mọi cái ngươi đều thông. Nhưng mà ngươi vẫn chưa vô cửa được. Đại Huệ nghe nói là mồ hôi vã ra hết. Anh tưởng là lâu nay cái khả năng luận lý ảnh nó bén nhạy như vậy, cái khả năng thông hiểu thiền của ảnh như vậy phải là người cực kỳ giỏi và được ấn chứng. Đằng này chưa, Ngài chân tịnh nói ngươi vẫn chưa địch nổi tử sinh đâu. Nó thế thì bây giờ làm sao? Nó ta sắp thị địch cho nên ta không thể giúp ngươi đi trọn được con đường tu. Sau khi ta mất thì ngươi nên nương với một vị đại thiện tri thức, quả mai mới làm sạch được nghiệp thức, mới địch được với tử sinh. Ngài Đại Huệ nói thế thì con nương với ai? Ngài chân tịnh nói ta nghe có một tên có khả năng giúp ngươi được, đó là Phật Quả Viên Ngộ. Ta chưa gặp mặt, ta chỉ nghe hắn nói chuyện vài công án, hắn khai thị thôi. Đại Huệ hỏi thêm nói trường hợp con đến đó con nương mà con không ngộ được đạo, con không sáng được tâm, con không thể liễu thoát được tử sinh thì làm sao? Ngài chân tịnh nói thế thì ngươi phải cố gắng duy trì cái niệm lực bát nhã, rồi bỏ hình hài ngũ uẩn này ra đi, rồi trở lại tu tiếp. Nếu không xong việc với Phật Quả Viên Ngộ thì chỉ còn một cách duy nhất là giữ cái niệm bát nhã trong tâm để phúc cận tử nghiệp, đừng có mê tối rồi trở lại tu tiếp, chứ không có con đường khác. Và kể như vậy để các vị thấy là con đường tu vượt thoát tử sinh nó không có dễ, nó cay đắng vô cùng. Nếu chúng ta không có phát tâm lành, không có đem hết dũng lực của một đời tu đầu tư vô cái chuyện phát tâm, thế thì mình lang thang nổi trôi mãi trong cõi luân hồi không vượt thoát được. Không phải là chuyện đơn giản ngày qua tháng lại, kiếm miếng ăn, kiếm cái áo mặc, rồi sống lay lắt mà có thể làm được gì với một đời người tu đâu. Và thưa xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Rồi xin mời đến nhà.
Chưa chấm hết được.
Chấm hết rồi.
Bài này còn.
Câu chuyện
Ngài Đại Huệ hả? Sau đó thì Ngài Đại Huệ về với Ngài Phật Quả Viên Ngộ. Phật Quả Viên Ngộ khai thị và ông sáng được đạo, trở thành một đệ tử rất là lỗi lạc, cho nên mới có khả năng đốt hết cả bản của thầy. Chứ nếu đệ tử thường thường thì không dám, rất là sợ. Phải là đệ tử thứ thiệt mới dám bước ngang qua những tác phẩm của thầy. Ngài có một cái nhìn thế này. Ngài nói là thiền tăng bây giờ không có ham tọa thiền tu tập thực sự, mà chỉ ham nghiên cứu vào kinh điển văn bản để lấy đó kiếm miếng sống, kiếm chút danh, chứ không phải là người thực tu. Cho nên nó không lợi ích gì cả, nó làm cho người ta chìm ngập trong văn chương chữ nghĩa. Cho nên tốt hơn hết là ta đốt sạch. Và dĩ nhiên là cũng còn một vài bản nó còn sót trong cuộc đời, cho nên sau đó người ta lại khắc bản lại, người ta in lại. Cho nên bây giờ Bích Nham Lục vẫn còn, 100 tắc công án vẫn còn, bằng không thì tiêu hết rồi. Đó là loại thiền sư ngầu, dám đốt sách của thầy. Và không phải đốt sách thường, đốt bản gỗ của thầy. Và không biết quý thầy cô có dịp thấy những cái bản gỗ chưa, không biết.
Nó cũng bó bó hay bó củi.
Dạ không phải. Nó từng miếng gỗ vậy. Phải kiếm người viết chữ Hán để lật ngược lại đó. Và họ đục chữ như chữ in vậy đó. Rất rất là đẹp. Dạ, bích nham, nham là cái sườn núi. Bích là màu xanh đó. Nhưng mà bích nham là cái thất của ngài, ngài lấy tên là thất bích nham. Thất ngài lấy tên bích nham. Và người ta tránh cái tiếng gọi ngài viên ngộ, người ta gọi là bích nham. Bích nham lục. Thôi xin dừng ở đây, cảm ơn đại chúng, mời người hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trong thiền sử nó có một cái câu chuyện mình kể để chứng minh cái điều mình nói. Ví dụ như sau thời Lục Tổ Huệ Năng thì cái dòng thiền Nam Phương á, nó không có thịnh. Trong khi đó thì dòng thiền của ngài Thần Tú cực kỳ thịnh ở phương Bắc. Thần Tú là một vị sư rất là tài ba, và ngài được triều đình Võ Tắc Thiên thỉnh về hoàng cung làm quốc sư. Và hai ba đời vua về sau cũng rất mực sùng mộ ngài. Và thế hệ thứ hai của ngài, hai ba đệ tử cũng là thầy của các vị vua thời nhà Đường. Trong khi đó thì Tổ Huệ Năng thì làm đạo ở phương Nam, nó một vùng lãnh Nam rất là nhỏ, cái ảnh hưởng không đủ lớn. Và cuối đời ngài Lục Tổ Huệ Năng thì có một ông đệ tử là Thần Hội. Ông nó cũng rất đặc biệt. Là tới chuyện Lục Tổ sắp viên tịch thì Thần Hội được ấn chứng. Tổ mất thì Thần Hội mới đi về phương Bắc, tức là từ Quảng Đông mà ngược về Lạc Dương, tức là Tây An á, chừng Tây An. Về đó ông nằm ở đó đâu khoảng chừng hơn 10 năm rồi. Nghe cái động tĩnh của dòng tu ngài Thần Tú thì thấy là cái thế hệ thứ hai của Thần Tú suy tôn thầy mình là Lục Tổ. Và dĩ nhiên cái điều này nó rất là có lợi. Khi mình tôn thầy mình lên Lục Tổ có nghĩa là mình sẽ là tổ thứ bảy. Cái đó là cái nguyên tắc nó như vậy. Thì thì ngài thần hỏi ngài rất là bất mãn. Cho nên có cơ hội đến thì ngài tổ chức một cái đại hội Trung Hoa gọi là Vô Giá Đại Hội, giống như mình tổ chức cái trai đàn chẩn tế vậy đó. Ngoài cái chuyện bố thí rồi tổ chức giảng pháp thì lúc đó ngài mới đứng ra, ngài tranh cãi về vấn đề chính truyền. Ngài nói Lục Tổ Huệ Năng là người đích truyền của Thiền Tông chứ không phải là thần tú, tức là dành cái địa vị tổ thứ 6 về cho Lục Tổ Huệ Năng. Và ông ở Lạc Dương, ông làm thân được với rất là nhiều sĩ phu. Nhà thơ Vương Duy cũng là môn đồ của ông. Và nếu mình có đọc vào những bài thơ của Vương Duy, mình thấy là trong thơ có họa, trong thơ có nhạc và trong thơ có chất thiền, là vậy đó. Và cái uy tín của thần hội càng ngày càng lớn, đè bẹp luôn cái dòng chảy của thần tú ở Kinh Kỳ, gây ra cái sự mâu thuẫn nội bộ trong đạo Phật rất là lớn. Cho nên cái dòng tu của ngài thần tú mới nương vào thế lực chính quyền trị cho thần hội một phen. Trong vòng mấy năm thôi mà đài ông đi tới 4 nơi. Ngày xưa này gọi là biếm trích đó, tức là không cho phép ở Lạc Dương, đuổi về Hồ Bắc, đuổi về Hồ Nam, đuổi về những cái vùng hẻo lánh rất là xa. Và may mắn thay là cái loạn An Lộc Sơn xảy ra, làm tan nát cái kinh đô Lạc Dương và Trường An. Thế thì cái cơ hội đó, thái tử con của vua Đường Huyền Tông, quý vị biết Đường Huyền Tông chứ hả, Đường Nguyên Hoàng đó, cái chuyện Dương Quý Phi xảy ra, cho nên nó kéo cái chuyện An Lộc Sơn á. Rồi do vậy cho nên con của Đường Minh Hoàng đứng lên mới chiêu mộ quân dân và xóa đi cái án lệnh lưu đài cho ngài thần hội. Ngài mới có cái cơ hội trở lại kinh đô Lạc Dương và trụ trì chùa Hà Trạch. Và khi trụ trì chùa Hà Trạch thì vua bắt đầu nhờ ngài mở những cái đàn tràng thi tuyển để lấy tiền nuôi quân. Tại vì ngày xưa chư tăng mà muốn tu á thì phải thi qua nhiều đợt lắm mới được cấp độ điệp, tức là cấp cái giấy chứng nhận làm tăng á. Thì mỗi người muốn được cấp độ điệp thì phải nạp một số tiền bao nhiêu đó mới được cấp độ điệp. Và ngài thần hội, ngài nhận lệnh của nhà vua tổ chức những cái đàn tràng cấp độ điệp và lấy cái tiền mà lụa đó để nuôi quân, làm cái công cuộc khôi phục triều đình nhà Đường. Và danh tiếng ông rất là trọng vọng. Và ông làm Phật sự như vậy đâu khoảng chừng 5-7 năm gì đó cái ông mất. Dĩ nhiên là đương thời ngài thần hội là một vị thầy rất là sáng giá ở kinh đô. Cái danh đã lớn và cái công của ông giành lại địa vị cho Lục Tổ, để Lục Tổ được chính thống sử gia ghi nhận đây là Lục Tổ kế thừa truyền thống của nhà Thiền. Cái công trình ấy là do ngài thần hội làm nên. Thế nhưng mà sau khi ngài thần hội mất rồi thì qua cuối thời nhà Đường, sau đó không bao lâu thì tên của thần hội cũng như cái dòng thiền của Hà Trạch chìm mất. Trong khi đó thì hai cái nhánh của hai vị thầy, một là Thanh Nguyên Hành Tư, hai là Hoài Nhượng, Nam Nhạc Hoài Nhượng, nó sinh ra năm tông, gọi là năm tông bảy phái đó. Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn trải ra từ hai vị sư này. Cái điều đặc biệt là hai vị này chưa từng phấn đấu, chưa từng tranh giành cho thầy mình làm Lục Tổ gì cả. Thứ hai, bản thân các ông thì cũng chưa hề nhận ân sủng của triều đình, được sĩ phu đương thời trọng vọng, chỉ là người ẩn cư ở Sơn Lâm tu tập mà thôi. Ấy vậy mà cái dòng chảy nó rất là dài, dòng Lâm Tế còn mãi như tới hôm nay. Kể cả Việt Nam mình, hầu như toàn bộ các thầy đều là Lâm Tế Chánh Tông cả. Dù các anh có niệm Phật, các anh có tu mật tông gì thì cũng là sinh ra từ dòng Lâm Tế cả. Rất là lạ vậy. Và từ cái điều mình dẫn chứng lịch sử để quy chiếu lại, thưa đại chúng, là đức nghiệp của người tu nó làm thành dòng chảy chứ không phải tài. Tài, ngài thần hội rất là tài, ngài rất là giỏi, ngài Ngài dùng những cái cuộc pháp chiến, Ngài dẹp hết cả một cái truyền thống của Ngài Thần Tú đang có thế lực ở triều đình. Một tay xây dựng cơ đồ, dẹp hết, dựng dậy được cái ngôi vị tổ cho Lục Tổ Huệ Năng, dành cái phần ưu thế về cho Thiền Phương Nam. Và tự thân ông thì cũng là một vị thầy nổi danh đương thời, được nhà vua rất là kính trọng. Thế nhưng mà rồi dòng chảy không dài. Cho nên điều chúng ta lưu ý là lợi và danh có thể rực rỡ một thời, nhưng mà không bền, không làm thành cái đức nghiệp lớn của người tu được. Ẩn cư sơn lâm núi rừng làm ông tăng tàn, tức là ông tăng làng phèn thôi. Thế mà hay. Đừng ham làm thiền sư nọ, thiền sư kia gì cả. Là ông tăng rất là bình thường, cơm cháo qua ngày, ráng tu thôi. Điều này nó rất là quý. Đó là chúng ta đi vào như tư hạnh chỉ thật bất uổng phi pháp phục. Thứ hai là diệt nải thù báo tứ ân bạc tế tam hữu. Mình có ba phần đi vô cái điều này. Phần thứ nhất là đền đáp bốn ơn. Phần thứ hai là cứu giúp ba cõi. Các vị còn nhớ bốn ơn chứ ha? Có những cái nhu cầu, có những cái nhu cầu giảng dạy trên đất Mỹ này, đôi khi mình cũng phải vận dụng những cái điều rất là đời thường này để đóng góp, để giúp cho các Phật tử. Ở cái mức độ cạn nhất của đền đáp bốn ơn á, ví dụ như nếu có dịp chia sẻ cùng với những cái đạo tràng Phật tử thì quý thầy cô chia sẻ về cái ơn của xã hội rất là quan trọng. Cộng đồng người Việt mình đến đây này, thưa các vị, là cái ơn cư mang của người Mỹ đối với mình lớn lắm đó. Đành rằng có một số người Mỹ tâm hành của họ nó không có tốt, nhưng mà đa phần cái tốt nó nhiều hơn cái xấu. Mình thử hình dung là những ngày đầu mình đến cái quê hương này, có những gia đình người Mỹ họ bảo trợ người Việt á, họ nhường cho cả một cái không gian trên tầng lầu cho ở. Gia đình họ xuống tầng hầm ở. Và họ chịu đựng như vậy cũng cả năm, có khi ít hơn. Và cái sự thương yêu của họ đối với người Việt những ngày đầu trên đất nước này rất là lớn, họ dành nhiều ưu ái đó. Nhưng mà phải cái tội là cộng đồng người Việt mình sinh trong cái môi trường nó nghèo khó, và tạo thành cái chất kỳ cục nó lâu đời, cho nên qua đây ăn ở người ta lần là người ta sợ. Và mình thử hình dung coi là nếu mình ở tại Việt Nam mà có những gia đình nào cơ nhở bị bão lụt thiên tai, họ di cư đến gia đình mình, họ ở với gia đình mình, rồi mình nhường cái kiểu đó được chừng bao lâu, nội con cái mình nó đánh lộn người ta cũng đủ phiền. Và nội cái ăn cái ở, cái điều kiện ăn ở nó làm ô uế, mất tự do, làm rối loạn gia đình của mình cũng không hài lòng nữa. Ở 5-3 ngày chơi thì được, mà cái kiểu di cư vô nhà mình ở chừng nửa năm thì thôi, cái đó chắc không bao giờ có. Đó là bà con của mình đó. Còn cái này, những anh Mỹ này có bà con dòng họ gì mình đâu. Ấy vậy mà họ giang tay ra, họ đón nhận mình đi vô đây. Thấy cái tâm thức họ rất là lành. Cho nên cái ơn đầu tiên, ơn xã hội rất là quan trọng. Cái xã hội này nó cưu mang mình phải làm cái gì để đền đáp lại cái ơn của họ cưu mang. Và người tu, thưa đại chúng, là nếu tâm thức mình mà nó không có cái niềm tri ân thì mình không thể tiến đạo được. Từ cái tri ân gia đình, thương bố mẹ, bằng hữu, thầy bạn, vân vân, cái niềm tri ân là cái nền tảng rất là căn bản để mình tiến đạo. Và cái điều đền đáp bốn ơn này là cái điều rất là căn bản của người tu chúng ta. Mỗi một bữa ăn, mỗi một thời tụng kinh, mỗi một khi thiền tọa, thường thường mình hướng tâm để đền đáp bốn ơn. Cái điều này tưởng chừng như nó không cụ thể nhưng mà rất là hay, rất là cụ thể. Ví dụ như sau một thời kinh mình hết lòng, mình hồi hướng cho họ. Sau một giờ ăn cơm mình hết lòng hồi hướng cho bốn ơn. nó làm tăng trưởng cái niệm thương yêu trong lòng của mình, cái niềm tri ân trong lòng của mình, năng lượng lành của mình gửi đến người thân mình, họ đón nhận được. Và cái điều chia sẻ ở đây là để đền đáp được bốn ơn, mình phải có cái phẩm chất tu bên trong. Điều này rất là quan trọng. Cái phẩm chất gần nhất là phẩm chất rất là lành của người tu. Mình tu mà tâm mình chưa đủ lành, nó đầy những cái buồn, cái giận, cái ganh tị bên trong, thì không thể tỏ ra cái năng lượng lành để hồi hướng cho ai hết. Tự thân của người tu mà không có cái phẩm chất lành bên trong thì nó không tạo thành cái nền tảng đức nghiệp, nó không nâng được trí tuệ của mình lên. Các vị để ý coi, có những người bạn đồng tu của mình mà tâm thức của họ nó đầy tính toán, cuộc đời họ không vươn lên được. Một cái tâm thức rất là lành, thưa, tưởng chừng như nó thiệt thòi nhưng mà nó không thiệt thòi. Trong ngôn ngữ bình dân có câu là lù khù có ông cù độ mạng đó. Hồi nhỏ mình nghe nói lù khù có ông cù độ mạng, mình không biết cù là cái gì, tưởng đâu cá sấu, nhưng mà cù là cù đàm á, tức là người rất là lành, tuy thấy họ lờ khờ nhưng mà có thập phương tam bảo gia hộ. Trong thế giới tu của ta cũng vậy, mình đừng nghĩ là mình thiệt thòi với bằng hữu bạn đạo, thiệt thòi mọi thứ mà mình thua thiệt, không phải. Cái sự thua thiệt của người tâm rất là lành nó được bù lại, đó là cái phước của họ nó tự có. Cái sự kiên nhẫn chịu đựng, cái lòng bao dung của họ rất là dày, cho nên cái phước họ nó lớn dần theo cái ngày tháng hồi nào không hay. Còn mình khôn ngoan, mình lanh lợi, mình tính toán, cái gì mình cũng muốn hơn, hơn từ cái lớn cho tới hơn cái nhỏ, thấy chừng như hay nhưng mà nó không có hay, nó làm tổn tâm đức của mình rất là nhiều. Và trên con đường làm đạo mình gặp rất là nhiều chướng ngại. Cho nên cái phẩm chất lành đủ đền ơn tam bảo rồi đó, đủ đền đáp bốn ơn này. Có hai điều, một là phẩm chất, thứ hai là hồi hướng. Cái này mình phải thực tập từng ngày. Mình làm được một việc lành, mình làm được một điều thiện sự gì đó, mình hồi hướng. Và cái ngôn ngữ người ta cũng hay dùng khác là chúc phúc á. Hồi xưa mình thấy mấy ông thầy nhà quê, người ta cúng dường cho ổng cái phong bì, cái ổng chắp tay ổng đưa lên, nó nguyện A Di Đà Phật, mình hồi hướng, mình thấy nó quê làm sao đó. Nhưng mà cái điều đó coi vậy mình không có quê. Mình thấy mấy thầy ngô nghê làm như vậy, mình tưởng là họ làm vậy để lấy lòng Phật tử. Thực ra mình có cái cách mình làm, nhưng mà không phải lấy lòng, không cần biểu hiện cái sự thô như vậy. Ví dụ như người ta cúng dường mình một trái chuối, một ly nước, một vài đồng bạc, mình rất là trân trọng. Có hai cái cách hành xử mà mình nên tránh. Đây là những cái sinh hoạt rất là đời thường, mình chia sẻ để các thầy lưu ý. Cái cách hành xử đầu đó là người ta cúng dường mình, cái mình lật đật coi cầm gì, đón con đó mấy đồng bạc. Cách đó rất là thô, thể hiện cái tâm thức nó còn nhiều cái chất nhân gian đó. Cách đó mình nên tránh. Cách thứ hai là người ta cúng dường mình tỏ cái vẻ bất cần, cũng nên tránh nữa. Ta cúng dường cái mình để quan quê không buồn động tới, cái đó cũng nên tránh nữa. Tại vì người ta cúng dường mình cả một tấm lòng và sự trân quý, mà mình làm như bất cần, đành rằng thú thật tôi cũng có tánh lạ, ai cúng dường tôi cũng rất mắc cỡ, tôi rất là ngại. Nhưng mà lần lần phải tập lại, ta cúng dường mình chắp tay rất là trân trọng, hồi hướng công đức cho người ta, cảm ơn cho người ta. Và đồng tiền cúng dường mà mình lơ là, mình để mà mất á, mình có tội tam bảo á. Mình không giữ gìn cẩn trọng, mình để cho mất tiền thí chủ là tội tam bảo á. Cho nên mình hãy tránh hai cái thái độ đó. Một là người ta cúng dường mình ngoảy ngang, không buồn bận tâm tới. Thứ hai là mình rất là nôn nóng coi mấy đồng tiền trong đó, cái đó cũng nên tránh. Hai thái độ đó mình nên tránh. Mình hãy giữ cái mức độ trung dung và chúc phúc cho họ. Cái bài Dipama là người đàn bà Miến Điện, các vị có đọc cái truyện, tự truyện của bà chứ hả? Là thiền sư lớn á. là cư sĩ thôi mà được những anh Mỹ bên đây mời qua bên đây, anh Mỹ của những cái thiền đường bên miền Đông Hoa Kỳ mời qua để mà dạy đạo. Trước khi bà bước lên xe, bà đứng và đưa tay và chúc phúc cho cả chiếc xe, xe bus, chúc phúc cho cả những người đi trên xe. Bà gửi năng lượng lành, cầu nguyện cho họ được bình yên. Có lần tôi bị kẹt xe ở cầu Bến Lức, lúc đó cây cầu nó bị sự cố cho nên bị kẹt xe. Nó chưa phải sập, thế nhưng mà bị cái chiếc xà lan nó đụng vào rung rinh thế nào đó, người ta không cho cái dòng xe cổ nó được lưu thông lên đó. Mình kẹt xe từ rất là xa, cái mình mới lộ bộ tới cái gần nhịp cầu mình nhìn thử. Mình nghĩ cây cầu này nó là hiện thân của một vị Bồ Tát á. Tại vì khi kẹt xe rồi mới thấy cái nỗi băn khoăn, lo lắng, bất an, nôn nóng của bao nhiêu người hai bên bờ. Họ muốn về bên kia mà không đi được. Và hàng dặm dài như vậy người ta rất là tội nghiệp. Vừa nắng non, vừa đói khát, vừa nheo nhóc, hai bên đường rất là tội. Trong khi đó thì cái nhịp cầu nó bắt ngang qua dòng sông tưởng chừng như rất là giản dị bình thường. Thế nhưng nếu không có sự hiện thân của nó thì bao nhiêu điều xảy ra cho con người trên cái tuyến đường lưu thông từ miền Tây lên Sài Gòn. Lương thực không lên đến nè, người Sài Gòn đang thiếu thốn nè, hàng hóa từ Sài Gòn không về người miền Tây rất là thiếu thốn nè. Và mỗi một ngày nó cõng trên lưng nó không biết bao nhiêu lượt xe cộ đi ngang qua. Nó giúp biết bao nhiêu con người đã có cái điều kiện sống, đã có cái điều kiện gặp gỡ nhau. Cho nên mình nhìn thấy cây cầu mình nói nó là hiện thân của vị Bồ Tát. Và từ điều đó mình nhìn lại, thưa đại chúng, là vật chất vô tri mình đừng tưởng nó bình thường. Nó cũng có một cái linh tánh dù rất là mờ nhạt. Cho nên bà Diếp Ba Ma trước khi bước lên xe, bà đưa tay và chúc phúc cho cả một chiếc xe bếp. Bà nói nó cũng cần được chúc phúc nữa. Người ta chúc phúc đã đành, nhưng mà những loài vật vô tri nó cũng cần được chúc phúc nữa. Cái ly nước mình uống, cái đôi dép mình mang, cái giường mình ngủ, thưa đại chúng, là mọi vật mình có quyền hồi hướng công đức lành cho những vật hữu hình hữu tri, có tri giác mà cũng hồi hướng cho những cái vật rất là vô tri. Cái điều này nó có mê tín lắm không? Thưa không. Khi mình khởi tâm lành, thương yêu, tri ân đến bất cứ cái gì thì nó làm cho trái tim của mình nó rộng mở. Cái năng lực yêu thương của mình nó càng ngày càng mênh mông hơn. Cho nên hồi hướng và chúc phúc là cái gì rất là cần. Đền đáp bốn ơn, cứu giúp ba cõi là cái trách nhiệm của người tu chúng ta. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2007, chúng ta học vào bài thứ 18 của Quy Sơn Ngân Sách. Mình ghép văn phần đi. Tu như vậy đã thừa đạo lực, mang pháp y đấng bậc cao tăng, cũng là đền đáp bốn ơn. giúp trong ba cõi thiện nhân mấy loài. Kiếp kiếp đặng vậy hoài chẳng thối, thềm bậc đâu khó nổi trèo cao. Thềm bậc đâu khó nổi trèo cao, dạo chơi tam giới ra vào. Dạo chơi tam giới ra vào, vì kia lặng mộc giải trao phép này. Vì kia lặng mộc giải trao phép này, luận đạo học chỉ đây một thức. Luận đạo học chỉ đây một thức, lẽ tinh vi hết bực thâm màu. Miễn người chịu sẵn lòng tu, miễn người chịu sẵn lòng tu, ắt là chẳng dối cùng nhau một lời. Mình đọc lại: tu như vậy đã thừa đạo lực, mang pháp y đáng bực cao tăng, cũng là đền đáp bốn ơn, giúp trong ba cõi thiện nhân mấy loài. Kiếp kiếp đặng vậy hoài chẳng thối, thềm bậc đâu khó nổi trèo cao. Dạo chơi tam giới ra vào, vì kia lặng mộc giải trao pháp này. Luận đạo học chỉ đây một thức, lẽ tinh vi hết bực thâm màu. Miễn người chịu sẵn lòng tu, ắt là chẳng dối cùng nhau một lời. Chúng ta có một đại ý thế này. Đại ý: vững niềm tin, thể ngộ đạo và sống được với đạo mới xứng đáng là người khoác pháp y. Xứng đáng kỳ vọng của Thế Tôn và sơ tâm của chính mình. Mình đọc lại cái đại ý. Đại ý: thể ngộ được đạo, vững niềm tin và sống được với đạo mới xứng đáng là người khoác pháp y, xứng đáng niềm kỳ vọng của Thế Tôn và xứng đáng với sơ tâm của chính mình. Cái yêu cầu đặt ra hơi nhiều. Mình sẽ đi vào bài này những phần như thế này. Thứ nhất là mình đi vào câu đầu: như tư tri kiến, như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục. Quý thầy cô chép cái này xong rồi ha, dùm xóa ngang. Cái này mình giải thích một chút, nó có mấy điều thế này. Nó có ba điều. Cái yêu cầu thứ nhất là mình nhận ra được đạo, thứ hai mình có niềm tin với đạo, và thứ ba nó quan trọng là mình phải sống được. Và mình làm được ba điều này thì mình xứng đáng là người tự hào mình là người phát pháp y, và không cô phụ cái niềm kỳ vọng của chư Phật chư Tổ. Và quan trọng hơn nữa là mình không có cô phụ cái sơ phát tâm tu của mình. Chưa làm được điều này thì có khi mình thả trôi cuộc đời. Nó 100 năm đời người nó đi qua rất là nhanh. Chưa làm được chuyện chi cái mình đi về với đất mất tiêu rồi. Mình lại phải cố gắng. Mấy bữa đi dạy cho Phật tử mình hay, mình hay nói với Phật tử mình nói đời người nó không có dài. Để cho các vị đầu tư tâm thức trong cái chuyện vui buồn phiền muộn bất an, đời người mình nó đâu có dài. Sáng mình luyện mình vô cái chuyện vui chuyện buồn nó mất hết nửa ngày. Rồi chiều liệt mình vô cái chuyện phiền não mất nửa ngày nữa là đi đứt ngày rồi. Trong khi đó thì đời sống mình không cố gắng vươn lên thì ngày qua ngày cái nó đi về với đất. Thành ra cẩn trọng sống từng ngày rất là xứng đáng. Bây giờ cái câu đầu: như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục. Như tư hành chỉ là gì? Tức là được như vậy. Điều thứ nhất là động tĩnh. Động tĩnh như vậy, Điều thứ hai là không uổng một đời mặc áo pháp. Điều thứ ba là xứng đáng thừa tự Đức Như Lai. Hai cái chữ hành chỉ này nó gồm có hai điều. Hành tức là làm việc, chỉ là dừng lại. Nó cũng có cái nghĩa rộng là xuất xử nữa. Mình ra đời, mình làm đạo gọi là hành. Đối nhân xử thế gọi là hành. An trú trong già lam, đóng cửa thất, tĩnh tọa, tu gọi là chỉ. Dừng lại, nghiên cứu kinh sách, học tập vân vân gọi là chỉ. Nó mang cái hàm nghĩa rất là rộng. Và hai cái điều này, cái này là nó nối cái vế trước, nó là thừa tiếp cái bài thứ 17. Tức là tóm ý của bài thứ 17 là anh sống cho được nhậm tha pháp tánh châu lưu mặc tục mặc đoạn, văn thinh kiến sắc cái thị tầm thường giá biên na biên ứng dụng bất khuyết á. Nghĩa là tham học cho thấu lý thiền, và đời sống của mình trong từng sát na mình an trú tâm được trong đạo. Mình làm như vậy đó thì mới xứng đáng là người khoác pháp phục Như Lai. Cho nên cái điều định nghĩa đầu tiên là phải động tĩnh được như vậy. Nó có những mức độ cạn và sâu, mình chia ra để đi vào cho nó dễ. Thế nào là động tĩnh ở mức độ cạn? Ví dụ như đời sống của mình còn là những tăng ni trẻ trong cái thời kỳ tu học, thì cái tiếp xử của mình đó là động. Rồi cái dừng lại trong chùa, tụng kinh, lễ Phật, tu học vân vân, tự nghiên cứu, tự mở rộng kiến thức, đó gọi là tỉnh ở mức độ cạn. Tóm lại một điều là mình phải hoàn thiện cái tính cách của người tu. Đó là ở mức độ cạn. Động tĩnh nó phải rất là nghiêm túc, hoàn thiện tính cách của người tu. Người tu mà thực sự thì không phải mình trình bày cho họ thấy mình tu, mà tu thực sự là mình tu cho chính mình. Mình củng cố oai nghi của mình cũng làm cho chính mình. Mình ăn, mình ngủ, mình nói, mình nín, mình thở, mình cười, mọi cái mình làm cho chính mình, chứ không phải mình biểu diễn cho người khác. Và nếu mà mình có khả năng thực tập được giỏi như vậy ở trong tỉnh, thì mình cũng có khả năng là tiếp xử với mọi người, thể hiện được phong cách rất là đoan trang, chứng chạc của một người tu. Rồi khi lớn lên làm đạo Thì mình không cần giải người ta, không cần nói nhiều. Cái cách hành xử của mình, cái đứng đi của mình, cái tiếp xúc của mình, cái mỉm cười của mình, tự nhiên mình giúp cho người ta phát tâm lành. Bằng không thì thưa đại chúng, mình càng lớn có khi cái sự thô tháo của mình nó làm mất niềm tin Phật tử lớn lắm. Nhỏ mình nói một lời họ không bắt lỗi, họ không giận, mà mình lớn mình nói một lời cái họ giận cả đời, nó rất là lạ. Thành ra mình phải cẩn trọng ở mức độ cạn lúc mình còn tu học bình thường, chưa phải là người nổi danh. Động tĩnh ở mức độ sâu là gì? Thưa, khi mà mình thể nhận được đạo rồi, tức là từng sát na mình an trú được trong cái tự thể vô niệm của tâm, gọi là động tĩnh được như vậy. Người có công phu thực tập giỏi rồi thì thưa đại chúng là lúc nào chẳng phải là thì giờ để công phu. Ví dụ như các vị mà tu pháp môn niệm Phật thì thời thời khắc khắc nhiếp tâm niệm Phật. Nếu mà mình có duyên với thiền quán thì không giờ phút nào mình được rời chánh niệm cả, luôn mời cái năng lượng chánh niệm có mặt khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười. Và có như vậy thì mới mong là một đời để quyết được chuyện tử sinh. Bằng không như vậy thì mình cứ mất thân ngũ uẩn này, lây quay tìm thân ngũ uẩn khác. Thế rồi cái duyên phước mình không có đủ, hoặc là cận tử nghiệp mình thiền não nó ngập tràn, thế thì mình bị rớt vào những cái cảnh giới nó thấp hơn loài người. Điều này cũng có thể xảy ra. Có những vị sư cả đời tu hành rất là hay, Thế nhưng mà phúc lâm tử á, họ không có giữ được chánh niệm, cho nên họ có thể lạc vào loài bàn sinh rất là dễ. Và chuyện này trong sử xảy ra rất là nhiều, cho nên không phải dễ dàng gì để ta vượt thoát con đường tử sinh đâu. Và người giữ gìn được động và tỉnh, luôn an trú trong đạo niệm, hay nói một cái từ khác là luôn trú tâm ở trong chánh niệm hiện tiền, thì người đó xứng đáng là người mang pháp phục, phát pháp phục Như Lai. Thứ hai mình chia sẻ là không uổng một đời mặc áo pháp, như trong kinh này ghi là thế này. Ai cũng thế. Ví dụ như ở đời mình mà tốt nghiệp bác sĩ hay là tốt nghiệp một kỹ sư, thì cái chức danh bác sĩ hay chức danh kỹ sư nó chỉ là cái giả bên ngoài. Cái phẩm chất thực là anh có cái tài năng của một bác sĩ hay không. Chứ còn mình khoác cái chiếc áo bác sĩ, mình mang lởm cổm đồ nghề của bác sĩ, nhưng mà người ta sổ mũi nhức đầu mình không biết cho uống thuốc chi, thì đừng nói cái chuyện trị liệu những cái bệnh nó thuộc về nội tạng. Thì cũng như vậy, chiếc áo pháp chúng ta mặc ở đây nó là biểu trưng của người có đời sống bên trong, tức là đời sống bên trong nội tâm của ta, mà nó không có cái chất của sự tu học thực sự, nó không có cái Phật chất được hiển lộ ra. Thế thì mình làm cho cái chiếc áo của mình nó không còn giá trị. Chẳng những chính thân mình làm cho chiếc áo của mình nó không giá trị, mà mình cũng làm cho cả một cái truyền thống của tăng già bị suy thoái uy tín do cái phẩm hạnh của mình. Nó rất là tội nghiệp cho cả một truyền thống. Nếu mà mình thể hiện được cái phẩm chất tu rất là đàng hoàng, rất là giỏi, động tĩnh, cái hành xử của mình nó đều rất là khuôn phép, nó thể hiện được cái đạo đức trong sáng, tỉnh tại, hay nói một cách dễ hiểu đó là nó có sự an định, tỉnh tại. Và một ông thầy tu hay một sư cô mà có được tuệ giác thì rõ ràng là cái cách hành xử, cách nói năng, tiếp xúc, xây dựng đạo tràng, tụng một thời kinh, hoặc là ngồi chơi với Phật tử, mọi thứ nó đều biểu hiện được cái khả năng giáo hóa của ta đối với người, xứng đáng mặc chiếc áo pháp của Như Lai. Cái đó là mình đối với cái việc bên ngoài mà nói. Đối với chính tự thân không uổng mặc áo pháp có nghĩa là thế này. Có nghĩa là một đời tu của mình đầu tư năng lượng cho cái kiếp sống tu hành của mình rất là xứng đáng. Ai cũng biết là chúng ta có một thời gian của tuổi trẻ, rồi thời gian của tuổi trung niên, thời gian của tuổi lớn và già. Tuổi trẻ là cái thời gian của sự học hỏi, tập trung, nuôi lớn tri thức, nuôi lớn đạo nghiệp. Tuổi trung niên là cái tuổi vận dụng công sức của mình để đóng góp cho đạo. Tuổi già là cái tuổi của sự nghỉ ngơi. Và nếu trong cái thời kỳ tuổi trẻ mà mình không có cố gắng, mình không có làm cho đức nghiệp của mình càng ngày càng dày hơn, càng sáng hơn, rõ ràng là tuổi trung niên của mình tới chừng mình cần dùng không được. Mình không có tập trung đủ tài năng, lúc người ta xài mình không có cái gì để cho người ta xài cả. Rồi tới tuổi già thì mình không thể thanh thản được tuổi già. Người tu hành có đủ đạo nghiệp, đức nghiệp đủ lớn thì tới tuổi già tự nhiên đức nó rất là dày, niềm thương kính Phật tử tự nhiên dây quanh ta. Rồi người đó cũng có bạn đạo, cũng có đồ tôn đệ tử. Bằng không thì tới tuổi già mình rất là cô quạnh, đạo lực không có để người ta quy kính, phước hữu lậu cũng không có để nuôi dưỡng chính mình, rồi uy tín cũng không có để cho giới trẻ tựa nương để xuất gia tu học. Thế thì mình làm phí phạm luôn một đời tu của chính mình, một đời mặc áo pháp. Đó là hai sự phí phạm nếu ta không khéo. Thứ ba là xứng đáng thừa tự đức Như Lai. Thưa đại chúng, là giáo pháp của đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay là nhờ cái sự kế thừa của truyền thống tăng già. Người xưa họ khoác vào chiếc áo, chiếc pháp y, thì họ hứa với lòng là một đời giải quyết xong chuyện tử sinh. Còn mình bây giờ mình khoác pháp y, ban đầu thì mình cũng hứa với lòng như vậy. Thế nhưng rồi ngày tháng nó phôi pha đi, cái rồi mình tìm được cái chốn yên ổn nào đó, hoặc là có chút đời sống vật chất an ổn, có chút uy tín Phật tử tín đồ, cái mình dừng lại, mình quên cái bản hoài rất là lớn của người tu là phải giải quyết xong chuyện tử sinh. Và làm được việc đó là người xứng đáng kế thừa Đức Như Lai. Còn mình chưa làm được việc đó thì mình làm cho dòng tuệ giác của Đức Phật không phát sáng được, nó có thể bị mai một. Mình làm đạo, mình tu hành, mình không có vận dụng cái tâm chân thật, đức nghiệp thật của người tu, mà mình vận dụng những cái sự tính toán. Thế thì lâu dần cái tự nhiên người ta khám phá ra cái mưu đồ của mình bên trong, cái niềm tin của họ càng ngày càng thu chột. Đó là cái thiệt thòi của đạo Phật hiện tại. Khi mà tâm thức mình nó chưa đủ sạch, mình làm Phật sự thì nó dính vào lợi, vào danh. Và khi lợi danh nó có mặt thì nó lại phát sinh rất là nhiều cái khác nữa. Rồi dần dần cái lớp vô minh càng ngày càng dày, mình vô tình mình làm cho đạo Phật càng ngày càng đen hơn. Mình đẩy cái dòng chảy đạo Phật càng ngày càng vào cái ngõ bế tắc hơn, rất là tội nghiệp. Trong khi nếu năng lực tu mình đã có, thì thưa đại chúng là dù mình không có làm Phật sự lớn, không phải là những vị sư nổi danh trong nhân gian này, nhưng mà sự có mặt của anh, tự nhiên anh cũng sinh ra được những người con kế thừa. Đời này mình chưa làm rạng rỡ được thì tức khắc là đời thế hệ thứ hai, thứ ba, họ sẽ làm cho Phật pháp sáng hơn. Và cái phước lớn vô cùng khi ta có được những người kế thừa giỏi. Bản thân anh giỏi chưa phải là điều hay, anh phải làm cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba họ giỏi mới là cái điều hay. Mà mình làm được điều này là, thưa đại chúng, là bản thân mình có thể chưa có tài nhưng mà có đức hạnh, thế thì mình làm được cho cái dòng chảy đạo Phật nó chảy về xa được. Cái chuyện này mình có thể nhìn lại cái xã hội hiện tại, rồi mình nhìn lại các cái sự phát triển của những gia đình, của những dòng tu thấy rất là rõ. Có những vị thầy họ chỉ có cái đức hạnh thôi, thế mà dòng chảy rất là dài, thế hệ về sau càng về sau càng giỏi. Còn có những vị thầy rất là tài nhưng mà cái đức hạnh nó ít, cho nên cái dòng chảy nó không có dài. Cái quan trọng chúng ta là phải cố gắng tạo được cái đức nghiệp nó sâu dày ở bên trong, thì ta làm được, thứ nhất là cho chính mình không uổng một đời tu, thứ hai là cũng xứng đáng kế thừa Đức Như Lai, và làm cho cái dòng chảy đạo Phật càng ngày càng xa hơn.